Vatican News.
Tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới.
Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai ngày 22 tháng 4, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật Thánh lễ Chúa Nhật Phục sinh tại Vatican với sứ điệp Phục sinh và phép lành toàn xá Đức Thánh Cha ban cho thành Roma và toàn thế giới. Tiếp đến, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện hoán cải cảm động của Tim Renard, một Jean Valjean thực ngoài đời. Bây giờ, Xuân Khánh và Trần Đình xin gửi đến quý vị mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua 21 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô mừng kính Chúa Phục sinh trước sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Hiện diện gần bàn thờ có hơn 20 hồng y, đông đảo các giám mục, các giám chức và hàng trăm linh mục. Giống như từ hơn 30 năm nay, khu vực bàn thánh và thềm đền thờ nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ được các nhà trồng hoa tại Hà Lan trang trí thành một vườn hoa rộng lớn. Năm nay, có hơn 55.500 bông hoa và cây cảnh được mang trực tiếp từ Hà Lan sang để trang trí cho dịp lễ Phục sinh. Công việc trang trí được giao cho 30 nghệ nhân chuyên về hoa người Hà Lan. Những búp hoa được trồng thành những hàng dài, nối liền quảng trường và bàn thờ, với 25.000 hoa tulip các màu, 7.000 hoa thủy tiên vàng trắng, 2.000 hoa muscari, 6.000 hoa dạ lý hương, 1.000 cây phi yến xanh da trời và trắng, 3.600 hoa hồng trắng và đào, 500 hoa lan chimbidium xanh nhạt và vàng, 1.500 cành hoa phi điểu, 1.000 cành lá phi điểu, 2.500 cành hoa sơn thủ du, 10 cây bạch dương cao từ 4 đến 7 mét, 16 cây liễu cao đến 3 mét, 90 cây lan huyết huệ, tất cả tạo thành những thảm hoa đa sắc. Nổi bật là hai sắc vàng trắng, màu cờ của Vatican. Năm nay, việc chọn lựa và bố trí các bông hoa và cây hoa nhắm làm nổi bật sứ điệp Phục sinh của Đức Thánh Cha Francisco và mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Đặc biệt, năm nay, các nghệ nhân Hà Lan mang đến Vatican 1.500 hoa thiên điểu và 1.000 lá của loại hoa này. Tên gọi thiên điểu hay nôm na là chim thiên đường là loại hoa có xuất xứ từ Nam Phi và được đưa đến châu Âu vào cuối thế kỷ 18. Hoa có hình tượng như một chú chim đang lượn trên bầu trời, tượng trưng cho tình yêu tự do và tốt đẹp. Theo ông Paul Decker, một nghệ nhân đã tham gia việc trang trí hoa từ 32 năm nay, loại hoa này diễn tả sức mạnh ban sơ, vì hoa thiên điểu vốn mạnh mẽ, những cánh hoa cứng cáp vươn lên khỏi cây, đón ánh nắng mặt trời.
Các bông hoa và cây hoa là biểu tượng cho sự nối kết của các dân tộc và giữ vai trò quan trọng trong giai đoạn của cuộc sống. Một điểm nổi bật trong việc trang trí hoa năm nay là quả cầu khổng lồ làm từ 3.600 hoa hồng tuyết trắng, hoa phấn và hồng đào, diễn tả sự hợp nhất của các dân tộc thông qua các bông hoa. Những quả cầu hoa này nổi bật trên một tấm thảm màu của 35.000 bông hoa mùa xuân, bao gồm cả hoa tulip, hoa tiên, lục bình và muscari. Các bậc thang dẫn đến bàn thờ được trang điểm với những đường viền bán nguyệt hoa thủy tiên vàng là những bông hoa báo hiệu mùa xuân. Khi Đức Thánh Cha tiến đến bàn thờ thì giống như Ngài đang ở một cánh đồng hoa đặc trưng của Hà Lan. Dịp lễ Phục sinh năm 2017, có một đám chim Hải Âu tràn tới phá hoại các bông hoa chỉ vài giờ trước khi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ và công bố sứ điệp Phục sinh, khiến các nhà trồng hoa phải cấp tốc can thiệp sửa chữa. Rút kinh nghiệm đó, các nhà trồng hoa Hà Lan đã sử dụng tia laser và cả những con ác điều giả để đuổi xa các đám chim bằng biển và các loại chim khác. Đúng 10 giờ giờ Roma, Đức Thánh Cha đã từ cuối đền thờ Thánh Phêrô tiến ra bàn thờ ở quảng trường. Đầu thánh lễ, hai thầy phó tế đã mở hai cánh cửa của bức ảnh Chúa Cứu Thế cực thánh, cổ kính từ Đông Phương, bản chính hiện được giữ tại đền thờ Thang Thánh ở Roma, để Đức Thánh Cha và mọi người hát mừng kính. Trong thánh lễ phục sinh năm nay, Đức Thánh Cha đã không công bố bài giảng, nhưng đã cùng cộng đoàn thinh lặng trong giây lát trước khi các lời nguyện được xướng lên bằng các thứ tiếng khác nhau. Cộng đoàn đã lần lượt cầu nguyện cho giáo hội hoàn cầu, cho các chính quyền, cho các bệnh nhân và những người đang hấp hối, cho người nghèo và người đau khổ, và cho tất cả những người đã được rửa tội. Sau khi kết thúc thánh lễ vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha bắt đầu phần thứ hai của buổi lễ, tức là nghi thức công bố sứ điệp phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới, gọi là Urbi et Orbi. Đức Thánh Cha xuất hiện trên bao lơn chính của đền thờ Thánh Phêrô với hai hồng y phó tế tháp tùng hai bên giữa tiếng vỗ tay hân hoan của các tín hữu, trong khi ban nhạc của quân đội Italia và tòa thánh trổi quốc thiều Vatican và Italia. Số người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô và dọc đường hòa giải vào lúc giữa trưa đã lên đến khoảng 100.000 người. Buổi công bố sứ điệp này cũng được gửi tới hàng trăm triệu người theo dõi qua các đài truyền hình tại hàng chục quốc gia Nam Châu.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Anh chị em thân mến, mừng lễ Chúa Phục Sinh. Hôm nay, giáo hội lặp lại lời tuyên xưng của các môn đệ đầu tiên. Chúa Giêsu đã sống lại, và hết thảy mọi miệng lưỡi và con tim hãy vang lên lời tán tụng. Alleluia, Alleluia. Vào buổi sáng phục sinh này, thanh xuân bất tận của giáo hội và toàn thể nhân loại, tôi muốn gửi đến mỗi người trong chúng ta những lời đầu tiên của tông huấn mới đây, đặc biệt nói về người trẻ. Chúa Kitô sống. Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và là thanh xuân tươi đẹp nhất của thế giới. Mọi thứ Ngài chạm tới đều trở nên tươi trẻ, mới mẻ và tràn đầy sức sống. Vì thế, lời đầu tiên tôi muốn nói với mỗi người trẻ và với mỗi Kitô hữu là: Đức Kitô đang sống và Ngài muốn bạn sống. Ngài ở trong bạn, Ngài ở cùng bạn và Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Bao lâu bạn tìm cách lánh xa Ngài thì chính Đấng Phục Sinh ở gần bên bạn, mời gọi và chờ đợi bạn làm lại từ đầu. Khi bạn cảm thấy sự già nua vì buồn bã, thù hận, sợ hãi, nghi ngại hay thất bại, Ngài sẽ ở đó để một lần nữa trao cho bạn sức mạnh và hy vọng. Anh chị em thân mến, thông điệp này muốn gửi tới cho tất cả mọi người và cho cả thế giới. Biến cố Chúa Kitô phục sinh là nguyên lý và khởi đầu của một cuộc đời mới cho mọi người nam cũng như người nữ. Bởi vì sự đổi mới thực sự luôn bắt đầu nơi con tim, từ lương tâm trong sạch. Nhưng lễ phục sinh cũng là khởi đầu của một thế giới mới, một thế giới được giải thoát khỏi cảnh nô lệ tội lỗi và cái chết. Thế giới ấy rốt cục cũng được mở ra với nước Thiên Chúa, vương quốc của tình yêu, của hòa bình và huynh đệ. Chúa Kitô sống và người ở với chúng ta. Người chiếu tỏa ánh sáng trên khuôn mặt phục sinh của người và không bỏ rơi những ai đang trong cơn thử thách, đau khổ và buồn phiền. Chính người, Đấng vẫn đang sống, là hy vọng cho dân tộc Syria yêu dấu. Họ là nạn nhân của cuộc xung đột đang diễn ra với nguy cơ khiến chúng ta ngày càng phải cam chịu và thậm chí là thờ ơ. Thay vào đó, đã đến lúc phải đổi mới cam kết cho một giải pháp chính trị nhằm đáp ứng những khát vọng tự do, hòa bình và công lý chính đáng, để đối mặt với những khủng hoảng nhân đạo và tạo điều kiện cho những người phải di tản, cũng như những người phải lánh nạn sang các nước láng giềng, đặc biệt tại Liban và Jordan, được trở về an toàn.
Lễ phục sinh hướng chúng ta nhìn về Trung Đông, nơi đang bị giằng xé với những chia rẽ và những căng thẳng liên tục. Các Kitô hữu trong những vùng ấy không ngừng làm chứng với sự nhẫn nại bền bỉ cho Chúa Kitô phục sinh và sự chiến thắng của sự sống trên sự chết. Tôi dành sự quan tâm đặc biệt đối với nhân dân Yemen, đặc biệt là các trẻ em bị kiệt sức vì đói lả và chiến tranh. xin ánh sáng phục sinh chiếu soi trên các nhà cầm quyền và các dân tộc vùng Trung Đông, bắt đầu từ người Israel và Palestine. Ước gì ánh sáng ấy thúc đẩy họ giảm bớt khổ đau và tiến tới một tương lai hòa bình và ổn định. Các lực lượng vũ trang hãy chấm dứt việc biến Libya thành biển máu. Trong những tuần gần đây, nhiều người vô tội, không võ khí ở Libya đã phải chết, nhiều gia đình đã buộc phải rời bỏ nhà cửa. Tôi kêu gọi các bên liên quan hãy chọn đối thoại thay vì khủng bố. Đừng mở lại vết thương của một thập kỷ xung đột và bất ổn chính trị nữa. Xin Chúa Kitô hằng sống, ban bình an của Người cho tất cả những con người phi châu yêu dấu. Ở đó vẫn còn bị ngập chìm trong những căng thẳng xã hội, xung đột và nhiều khi là bạo lực cực đoan. Chúng để lại sự bất an, tàn phá và chết chóc, đặc biệt tại Burkina Faso, Mali, Nigeria và Cameroon. Tâm trí tôi cũng hướng về Sudan, nơi đang trải qua thời điểm bất ổn về chính trị. Tôi mong ước rằng tất cả những thỉnh nguyện và đề nghị có thể tìm thấy tiếng nói và mỗi người cố gắng để cho đất nước tìm thấy tự do, phát triển và thịnh vượng đáng mong ước từ lâu. Xin Chúa Kitô phục sinh đồng hành với những nỗ lực đã đạt được của chính quyền dân sự và tôn giáo tại Nam Sudan, được nâng đỡ bởi những hoa trái của cuộc tĩnh tâm được tổ chức vài ngày trước tại Vatican. Ước gì nó có thể mở ra một trang sử mới trong lịch sử của đất nước, mà trong đó tất cả các thành phần chính trị, xã hội và tôn giáo dấn thân tham gia vì lợi ích chung và vì sự hòa giải dân tộc. Xin cho những người dân ở đông Ukraine đang phải gánh chịu những cuộc xung đột vẫn tiếp tục diễn ra, được tìm thấy niềm an ủi trong lễ phục sinh này. Xin Thiên Chúa củng cố những sáng kiến nhân đạo và những người theo đuổi hòa bình lâu dài.
Xin cho niềm vui phục sinh đổ tràn con tim của người dân châu Mỹ đang phải gánh chịu hậu quả của những tình cảnh khó khăn về chính trị và kinh tế. Tôi đặc biệt nghĩ tới người dân Venezuela, nhiều người đang thiếu những điều kiện tối thiểu để có một cuộc sống xứng đáng và an toàn, bởi cuộc khủng hoảng vẫn đang diễn ra và ngày càng trầm trọng hơn. Xin Thiên Chúa ban cho những người có trách nhiệm chính trị biết cố gắng phấn đấu để chấm dứt những bất công xã hội, lạm dụng và bạo lực, cũng như biết thực hiện những bước tiến cụ thể để tiến tới hòa giải những chia rẽ và cung ứng cho nhân dân những sự trợ giúp cần thiết. Xin Chúa phục sinh soi sáng cho những nỗ lực đang được thực hiện tại Nicaragua sớm tìm thấy một giải pháp thương lượng và hòa bình vì lợi ích của tất cả những người dân Nicaragua. Trước nhiều đau khổ của thời đại chúng ta, xin Thiên Chúa của sự sống đừng để chúng ta thờ ơ và lạnh lùng. Xin Người làm cho chúng ta trở nên những người xây những cây cầu chứ không phải những bức tường. Và xin Người đấng ban bình an của Người cho chúng ta ngăn chặn những cuộc đụng độ vũ trang trong những vùng chiến tranh và trong các thành phố. Xin Người soi sáng cho những nhà lãnh đạo các quốc gia biết dấn thân để chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang và buôn bán vũ khí, đặc biệt tại các nước tiên tiến.
Davanti alle tante sofferenze del nostro tempo, il Signore della vita non ci trovi freddi, indifferenti. Faccia di noi dei costruttori di ponti, non di muri.
Trước nhiều đau khổ của thời đại chúng ta, xin Thiên Chúa của sự sống đừng để chúng ta thờ ơ và lạnh lùng. Xin Người làm cho chúng ta trở nên những người xây những cây cầu chứ không phải những bức tường. Và xin Người đấng ban bình an của Người cho chúng ta ngăn chặn những cuộc đụng độ vũ trang trong những vùng chiến tranh và trong các thành phố. Xin Người soi sáng cho những nhà lãnh đạo các quốc gia biết dấn thân để chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang và buôn bán vũ khí, đặc biệt tại các nước tiên tiến. Xin đấng phục sinh, đấng đã mở toang cánh cửa của những ngôi mộ, cũng mở con tim của chúng ta trước những nhu cầu của những người thiếu thốn, người không được bảo vệ, người nghèo đói, người thất nghiệp, người vô gia cư, những người gõ cửa nhà chúng ta để xin đồ ăn, xin một nơi ẩn náu và xin được nhìn nhận phẩm giá của mình. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đang sống, Ngài là niềm hy vọng và thanh xuân cho mỗi chúng ta và cho cả thế giới. Chúng ta hãy để mình được Ngài đổi mới. Chúc mừng lễ phục sinh đến anh chị em. Sau khi Đức Thánh Cha công bố sứ điệp, Đức Hồng Y Trưởng Đảng Phó Tế tuyên bố chủ ý của Đức Thánh Cha ban phép lành tỏa thánh với ơn toàn xá cho các tín hữu hiện diện, cũng như cho các anh chị em tín hữu trên thế giới, tham dự qua các đài phát thanh và truyền hình và các phương tiện truyền thông khác, miễn là họ giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi.
Il Santo Padre Francesco a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.
Liền đó, Đức Thánh Cha đã long trọng đọc lời nguyện xin Thiên Chúa Nhân Lành vì lời cầu bầu của Mẹ Maria, của các thánh tông đồ Phêrô Phaolô và toàn thể các thánh mà xá giải mọi tội lỗi và hình phạt bởi tội lỗi cho các tín hữu. Kính mời quý vị sốt sắng hiệp ý lãnh phép lành của vị cha chung.
Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Precibus et meritis, Beate Maria, Semper Virginis, Beate Michaelis, Arcangeli, Beate Ioannis Artiste, Santorum Apostolorum, Petri e Pauli, Etonium Santorum, Miserato Vestri, Omnipotent Deus, et dimissis omnibus peccatis vestri, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere fructuose penitentiae, cum semper penitens, et emendationem vitae, gratia et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuo ad vobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filius, et Spiritus Sanctus descendat super vos et mania semper.
Amen.
Sau khi ban phép lành toàn xá, Đức Thánh Cha đã tỏ lòng đau buồn vì cuộc tấn công tại Syria trong chính ngày lễ Phục sinh, và Ngài cảm ơn các nhà trồng hoa và nghệ nhân người Hà Lan đã trang trí cho thánh lễ Phục sinh năm nay. Đức Thánh Cha nói:
Ho preso con tristezza e dolore la notizia dei gravi attentati che proprio oggi, giorno di Pasqua, hanno portato lutto e dolore in alcune chiese e altri luoghi di ritrovo nello Sri Lanka.
Tôi thật đau buồn vì ngay trong ngày lễ Phục sinh hôm nay, có một cuộc tấn công nghiêm trọng đã gây tang tóc, đau khổ tại một số nhà thờ và một số nơi tại Sri Lanka. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với cộng đoàn Kitô hữu, những người bị tổn thương khi đang họp nhau cầu nguyện, và với tất cả các nạn nhân của nạn bạo lực khủng khiếp này. Tôi phó thác cho Thiên Chúa tất cả những người bị chết thảm thương, những người bị thương tích và cho những người đang phải chịu đau khổ do thảm kịch này. Thinh lặng trong giây lát, Đức Thánh Cha tiếp tục. Một lần nữa, tôi chúc mừng lễ Phục sinh đến tất cả các anh chị em đến từ Ý và từ các quốc gia khác nhau, cũng như những anh chị em đã tham dự với chúng ta qua truyền hình, qua đài phát thanh và các phương tiện truyền thông khác. Về điều này, tôi muốn nhắc nhớ rằng 70 năm trước, vào lễ Phục sinh năm 1949, một vị giáo hoàng đã nói qua truyền hình lần đầu tiên. Đấng đáng kính Pio XII đã nói với khán thính giả của truyền hình Pháp. Ngài nhấn mạnh làm thế nào mà ánh mắt của người kế vị Thánh Phêrô và các Kitô hữu cũng có thể gặp nhau qua một phương tiện giao tiếp mới. Tôi muốn nhân dịp này khuyến khích các cộng đoàn Kitô hữu sử dụng tất cả các phương tiện kỹ thuật hiện có để loan truyền tin mừng Chúa Kitô Phục sinh. Được ánh sáng Phục sinh chiếu soi, chúng ta hãy mang theo hương thơm thánh thiện của Chúa Kitô Phục sinh đi vào những cuộc đời cô độc, bất hạnh và khổ đau của rất nhiều anh chị em chúng ta. Hãy lật nhào hòn đá thờ ơ và rừng rưng. Tại quảng trường này, niềm vui Phục sinh được tượng trưng bằng những bông hoa, năm nay cũng đến từ Hà Lan và những cảnh hoa khác trong đền thờ Thánh Phêrô đến từ Slovenia. Tôi muốn dành lời cảm ơn đặc biệt đến những ân nhân dâng tặng những bông hoa rất đẹp này. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em có một bữa trưa Phục sinh tốt lành và xin chào tạm biệt.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, tin gây chú ý nhiều nhất trong dư luận thế giới trong tuần qua là vụ nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris bị hỏa hoạn trầm trọng tối thứ Hai ngày 15 tháng 4. Lửa bắt đầu cháy từ khoảng 7 giờ tối và kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ, làm cho ngọn tháp hình mũi tên cao 93 mét có từ năm 1250 bị sụp đổ, cùng với nhiều mái của thánh đường. Quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh đã ra thông cáo ngay tối hôm đó cho biết, với sự ngỡ ngàng và đau buồn, tòa thánh hay tin cuộc hỏa hoạn khủng khiếp đã tàn phá nhà thờ chính tòa Đức Bà, biểu tượng của Kitô giáo tại Pháp và thế giới. Chúng tôi bày tỏ sự gần gũi với các tín hữu Công giáo Pháp và dân thành Paris và cầu nguyện cho các lính cứu hỏa, cũng như những người đang làm tất cả những gì có thể để đương đầu với tình trạng thê thảm này. Trong lúc hỏa hoạn còn tiếp tục, Hội đồng Giám mục Pháp đã ra thông cáo nói rằng, trong khi hỏa hoạn thê thảm đang tàn phá nhà thờ chính tòa Đức Bà, các giám mục Pháp bày tỏ đau buồn vô biên và nói lên sự gần gũi với Đức cha Au Petit, Tổng giám mục giáo phận Paris và cầu nguyện cho giáo phận của Ngài. Các giám mục ý thức về tầm ảnh hưởng rộng lớn của nhà thờ chính tòa Paris vượt ra ngoài khuôn khổ thủ đô và tiếp tục là một biểu tượng chính của đức tin Công giáo và là một nơi mà tất cả mọi người, dù là tín hữu hay không tín ngưỡng, có thể tìm thấy những điểm quan trọng trong lịch sử đất nước chúng ta. Vào đầu tuần thánh này, các giám mục Pháp mời gọi các tín hữu Công giáo ngày càng trở thành những viên đá sống động của giáo hội bằng cách sống mầu nhiệm sự chết và sống lại của Chúa Kitô là nguồn hy vọng của chúng ta.
Sáng hôm sau, 16 tháng 4, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến Đức cha Michel Auberti, Tổng giám mục giáo phận Paris. Trong đó, Ngài cầu chúc thánh đường này tái trở thành dấu chỉ đức tin, gia sản về kiến trúc và tinh thần của Paris. Đức Thánh Cha viết, sau trận hỏa hoạn tàn phá một phần lớn nhà thờ chính tòa Đức Bà, tôi hiệp với nỗi đau buồn của Đức cha, cũng như của các tín hữu trong giáo phận của Đức cha, của những người dân thành Paris và mọi người dân Pháp. Trong những ngày thánh này, chúng ta tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cái chết và sự sống lại của Chúa. Tôi bày tỏ với Đức cha sự gần gũi tinh thần và kinh nguyện. Thảm họa này đã gây thiệt hại nặng nề cho nhà thờ chính tòa lịch sử. Nhưng tôi biết rằng, nó cũng làm thương tổn một biểu tượng quốc gia rất được người dân Paris và người Pháp, thuộc các sắc tín khác nhau quý chuộng. Vì nhà thờ Đức Bà là một bảo ngọc về mặt kiến trúc thuộc ký ức của tập thể, là nơi tụ họp trong nhiều biến cố lớn, là chứng nhân về đức tin và kinh nguyện của các tín hữu Công giáo giữa lòng thành phố. Trong khi ca ngợi lòng can đảm và hoạt động của các lính cứu hỏa đã can thiệp để giới hạn cuộc hỏa hoạn, tôi cầu chúc nhà thờ chính tòa Đức Bà, nhờ công trình tái thiết và sự động viên của tất cả mọi người, có thể tái trở thành bảo vật đẹp đẽ, dấu chỉ đức tin của những người kiến thiết, là nhà thờ mẹ của giáo phận Paris, gia sản kiến trúc và tinh thần của Paris, của Pháp và nhân loại. Trong niềm hy vọng ấy, tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh cho Đức cha, cũng như cho các giám mục Pháp và các tín hữu trong giáo phận Đức cha. Và tôi khẩn cầu phúc lành của Thiên Chúa trên dân chúng Paris và mọi người Pháp. Vụ hỏa hoạn tại nhà thờ chính tòa Đức Bà đã tạo nên một làn sóng liên đới của các nơi trên thế giới. Trong diễn văn trước quốc dân Pháp tối ngày 16 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Macron tuyên bố nhà thờ chính tòa Paris sẽ được tái thiết trong vòng 5 năm. Trong khi đó, ngân khoản mà một số ngân hàng và công ty quốc tế cũng như các tư nhân hứa đóng góp vào công trình tu bổ gia tăng mau lẹ và lên tới hơn 1 tỷ euro trong những ngày đầu tiên.
Trong tuần qua, dư luận Công giáo cũng bàn tán nhiều về những phân tích và nhận định của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 về cuộc khủng hoảng giáo sĩ lạm dụng tính dục. Nhưng cũng có những người khác, nhất là những nhà thần học luân lý tại Đức phản đối, và nhiều người muốn ngài phải im lặng. Trong bối cảnh này, Đức Hồng Y Gerard Müller, Nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, lên tiếng ca ngợi những phân tích và nhận định của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 về cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục trong giáo hội Công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhiều trang mạng trực tuyến, Đức Hồng Y Müller nói, bài của Đức Biển Đức 16 là một phân tích sâu xa về những nguyên nhân tạo nên cuộc khủng hoảng, làm mất uy tín của giáo hội về vấn đề luân lý tính dục. Chúng ta không ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay bằng những khẩu hiệu tuyên truyền như loại bỏ, giáo sĩ trị, hoặc bằng những cổ võ một thứ luân lý tính dục theo nguyên tắc tìm khoái lạc ích kỷ, như bằng cách gọi đích danh sự ác bằng tên của nó. Theo Đức Hồng Y Müller cũng như Đức Biển Đức 16, vấn đề cơ bản hiện tại ở việc phá tan một nền luân lý trưởng giả và một toan tính biện minh cho một thứ luân lý Công giáo không có luật tự nhiên và cũng chẳng có mặc khải. Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã cho công bố một bài phân tích dài 18 trang của Ngài trên báo Giáo Sĩ ở Đức và nhiều báo khác phổ biến với tựa đề Giáo hội và gương mù lạm dụng tính dục. Trong đó, người tố giác sự sa sút luân lý và sự gia tăng thái độ không còn tin tưởng trong giáo hội như nguyên nhân chính đưa đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục nơi hàng giáo sĩ. Người nói đến ảnh hưởng tai hại của một cuộc cách mạng tình dục hồi năm 1968 đưa tới đời sống sa sút trong các chủng viện và ơn gọi linh mục suy giảm trầm trọng, dẫn đến việc số linh mục hồi tục tăng vọt. Bài báo của Đức Biển Đức 16 đã được gửi trước đó cho Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và Đức Thánh Cha Francisco. Nhận định về các thần học gia cấp tiến và một số người khác đã mạnh mẽ phê bình bài của Đức Nguyên Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Müller cũng nói rằng, họ là những người không tin tưởng cũng chẳng suy nghĩ, họ nói về việc canh tân và cải tổ giáo hội, nhưng chỉ nghĩ đến việc thích ứng với sự sa đọa của họ.
Những hoạt động chính trong tuần qua tại thủ đô giáo hội là những nghi thức tuần thánh do Đức Thánh Cha chủ sự. Đặc biệt trong thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần thánh, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tư tế, tức là các giám mục và linh mục, hãy nói gương Chúa Giêsu gần gũi với dân và hãy có tinh thần của những người được Chúa ưu tiên thương yêu. Đó là những người nghèo, tù nhân chiến tranh, người mù và những người bị áp bức. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 30 hồng y, 50 giám mục và khoảng 1.500 linh mục trước sự hiện diện của 6.000 tín hữu. Đức Thánh Cha nhắc đến các thành phần dân chúng được Chúa Giêsu đặc biệt gần gũi và sức giàu cho họ. Đó là những người nghèo, các tù nhân chiến tranh, những người mù và người bị áp bức. Đức Thánh Cha giải thích các đặc điểm và mối quan tâm đặc biệt của Chúa Giêsu đối với những lớp người bất hạnh này và Ngài nhắn nhủ các tư tế rằng chúng ta không được quên rằng những kiểu mẫu của chúng ta theo tin mừng chính là những người dân này, đám đông với những khuôn mặt cụ thể mà sự sức giàu của Chúa làm cho họ trỗi dậy và sinh động. Chúng ta được rút ra từ giữa họ và không chút sợ hãi, chúng ta có thể đồng hóa với những người dân đơn sơ ấy. Họ là hình ảnh của tâm hồn chúng ta và là hình ảnh của giáo hội. Mỗi người thể hiện con tim duy nhất của dân Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng, chúng ta các tư tế là người nghèo và chúng ta muốn có con tim của bà quá nghèo. Khi chúng ta làm phúc và động chạm đến người hành khất, nhìn thẳng vào mắt họ. Chúng ta là anh mù Bartimeo. Mỗi sáng khi thức dậy chúng ta cầu xin, lạy Chúa, xin cho con được thấy. Chúng ta, các tư tế, trong một điểm nào đó của tội lỗi chúng ta, vết thương bị những tên trộm đánh chí tử, và chúng ta muốn là những người đầu tiên được bàn tay thương xót của người Samaritano nhân lành săn sóc, để rồi có thể có lòng thương xót đối với những người khác qua đôi tay của chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu nguyện, để khi cùng với Chúa Giêsu ở giữa dân của chúng ta, Chúa Cha tái đổ tràn thần khí thánh thiện của chúng ta và làm cho chúng ta hiệp nhau khẩn cầu lòng thương xót của Chúa cho dân được ủy thác cho chúng ta và cho toàn thế giới. Như thế các đám đông dân chúng hiệp nhất trong Chúa Kitô có thể trở thành dân duy nhất trung thành của Thiên Chúa. Dân này sẽ được sung mãn trong nước Chúa.
Trong tuần qua, đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa kêu gọi thực thi các văn kiện bảo vệ nhân quyền của người già, đồng thời mạnh mẽ lên án việc trợ tử người già. Trong bài tham luận hôm thứ Hai, 15 tháng 4, tại khóa họp từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 4 ở Liên Hợp Quốc về các biện pháp tăng cường việc thăng tiến và bảo vệ nhân quyền của người già, Đức Tổng giám mục Aussa nhắc đến tình trạng nhiều người già đang chịu gánh nặng nghèo đói, bệnh tật, bị cô lập về mặt xã hội, bị bạo hành, bỏ rơi, bị lạm dụng và không được hưởng các nguồn tài nguyên thiết yếu như lương thực thích hợp và nhà ở, săn sóc sức khỏe. Những gánh nặng đó đặc biệt thường xảy ra cho những người đã từng bị nghèo đói nhiều khi còn trẻ. Đức Tổng giám mục Aussa đề nghị tăng cường việc giáo dục, huấn luyện và gia tăng cơ hội học hành và xây dựng cho người trẻ, đồng thời củng cố các biện pháp bảo vệ và an ninh xã hội cho người già. Các biện pháp bảo vệ xã hội là điều rất quan trọng để đảm bảo cho người già khỏi lâm vào tình trạng thiếu an ninh tối thiểu. Vị đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc cũng khẳng định rằng tòa thánh quyết liệt lên án việc trợ tử nhằm kết liễu sinh mạng người già bị bệnh tật và dễ bị tổn thương. Tòa án kêu gọi bảo vệ người già chống lại các biện pháp đó. Đức Tổng giám mục Aussa cho biết tòa thánh không kêu gọi thiết lập thêm một hiệp ước quốc tế về việc bảo vệ các nhân quyền của người già, nhưng mong muốn đẩy mạnh việc áp dụng các quyền của người già đã ghi trong các văn kiện công pháp quốc tế trong mọi giai đoạn cuộc sống của họ. Lối tiếp cận này sẽ giúp tránh phân hóa thêm chế độ các quyền con người, tránh tạo thêm những loại nhân quyền mới cạnh tranh nhau.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại câu chuyện hoán cải cảm động của Tim Guena, một giang văn giang thật ngoài đời.
Nếu Thiên Chúa can thiệp, thì oán ghét trở thành điều không thể, và mọi thứ đều được trải nghiệm như một món quà. Khi còn nhỏ, Tim Guena, một Zen Valiant thực ngoài đời, chứ không phải trong tiểu thuyết của Victor Hugo, một thiếu niên đang sống lang thang trên đường phố và là một tên trộm vặt, và không thể tin được, chính lúc đang ăn trộm, chàng trai Guena đã gặp Chúa. Trong buổi trình bày chứng từ mà Tim Guena, nhà văn và giảng viên người Pháp, tổ chức tại giáo xứ Hai Thánh Fabiano và Vanazio ở Roma, động từ trộm cắp là một trong những thành ngữ được lặp lại nhiều nhất. Tim Guena được so sánh với một người trộm lành, người đã cướp thiên đàng từ Chúa Kitô chịu đóng đinh chỉ bằng lời cầu xin Chúa nhớ đến ông. Ông Guena kể: "Tôi luôn là một tên trộm, nhưng không còn trộm các đồ đạc vật chất. Tôi đã trộm những lời nói như, tôi yêu thương bạn, tôi thích bạn, tôi tự hào về bạn. Gia đình tôi vô thần, và cả tôi cũng từng như thế. Và tôi đã ăn trộm tôn giáo của những người có Chúa trong lòng họ." Tim Guena là một người cao to lực lưỡng, gương mặt vui tươi, một loại người tốt bụng cổ điển, thích sử dụng cách nói nghịch lý. Nhìn dáng vẻ của ông, người ta không thể tưởng rằng ông trải qua thời trẻ với những dấu vết của sự thù hận. Không phải là một thứ thù hận chung chung, nhưng là sự thù hận dữ dội đã khiến ông nghĩ đến việc giết cha của mình. Có thể khác được không đối với một cậu bé bị mẹ bỏ rơi khi mới lên 2 tuổi, bị buộc vào một cây cột điện như một con chó nhỏ, rồi sau đó được người cha rượu chè đưa về nhà, và một ngày kia bị đánh đập cho đến hôn mê. Ông chia sẻ: "Tôi là con, là cháu, là chắc của những người nghiện rượu, nhưng tôi sẽ không như vậy, để cho các con và cháu của tôi cũng không như thế. Họ đã đánh đập tôi, nhưng tôi sẽ không đánh đập các con của tôi." Khi cậu bé Tim hồi tỉnh sau khi bị hôn mê, với đôi chân tê liệt, động lực duy nhất để chữa lành là sống vẫn là sự giận dữ vô cùng. Ông Guena kể: "Tôi tự nhủ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cha tôi. Tôi sẽ lại bước đi, đến gặp và giết ông ta. Những người khác tiến bước với nhiên liệu của tình yêu, còn tôi thì với nhiên liệu của lòng hận thù." Thực tế, và cho đến tuổi trưởng thành, Tim chưa bao giờ cảm nhận thấy được tình yêu thương. Tuy nhiên, xung quanh anh, trong các nhà tù và trại trẻ mồ côi nơi anh sống từng khoảng thời gian, anh nhận thấy rằng đôi khi mọi thứ lại xảy ra khác với những người khác. Ông kể: "Tôi phát hiện ra rằng người ta yêu thương nhau, giao tiếp bằng những lời lẽ tốt đẹp, nhìn nhau cách ngọt ngào, họ trao đổi quà cho nhau, và Tim đã bị mê hoặc bởi những hình ảnh bình dị thoáng qua đó. Rồi một ngày nọ, anh đã cướp một tấm hình trong số những món quà đó. Trên đó có in hình ảnh dành cho trẻ em." Ông kể: "Một con gấu bông dường như chào đời. Mỗi ngày tôi thường nhìn vào mảnh giấy gói này. Vào buổi tối, tôi có ấn tượng rằng con gấu nói với tôi, chúc ngủ ngon." Trong trại trẻ mồ côi, theo chu kỳ, nhiều đứa trẻ trúng xổ số tình yêu và cuối cùng được nhận nuôi trong một số gia đình. Đây không phải là trường hợp của Tim, và cuộc sống của anh tiếp diễn qua các nhà tù, nơi anh ngày càng trở nên bạo lực để làm cho mình được tôn trọng, và trên các đường phố. Chạy trốn đến Paris, trong một năm rưỡi, Tim ngủ trên đoạn đường dốc bên phải của tháp Eiffel. Trên băng ghế, anh kết bạn với ông Leon, người dạy cho anh đọc. Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, Tim cũng tìm các tờ báo trong thùng rác. Một ngày nọ, anh tìm thấy trên thùng rác cuốn tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của văn hào Victor Hugo, và đó là một cú sốc đầu tiên đối với anh. Ông Guina nói, Jean Valjean, một người có cuộc sống tồi tệ, sau đó anh đã trở nên vững chãi. Cảm ơn Big Boss vì đã phát minh ra rác. Ở đó tôi đã tìm thấy anh chị em của mình. Những năm sau đó, Tim tiếp tục ăn trộm những mảnh tình người, rải rác giữa tất cả những người mà anh gặp gỡ. Trên đường đi kèm Tim ra tò, một viên cảnh sát đã cho anh một nửa khúc bánh mì và nhìn anh cách dịu dàng. Tim chia sẻ, nếu ngày nay tôi còn sống là nhờ cái nhìn tốt đẹp đó. Anh đã học nhìn thấy người mẹ mà anh chưa bao giờ có nơi một nữ thẩm phán, và anh đã hứa với bà sẽ tặng bà tấm bằng tốt nghiệp mà anh rất vất vả mới đạt được. Sau đó, vì cần phải làm việc, anh đã xin bà cho anh lại tấm bằng đó. Tim đã gặp Big Boss, ông chủ lớn. Thiên Chúa như thế nào? Một ngày nọ, một người bạn rất Kitô giáo nói với Tim về Thiên Chúa. Anh ta nói với Tim rằng, Chúa đến vì người nghèo. Người bạn này cầu nguyện cho Tim và sau đó giới thiệu anh với một tình nguyện viên làm việc với người khuyết tật trong một cộng đồng của phong trào Con Tàu. Tại sao bạn làm việc miễn phí? Tim hỏi. Và anh ta trả lời, tôi làm điều này vì Chúa. Và Tim thoạt nhìn đã nghĩ, tên này đã hút thứ gì đó khá nặng. Sau đó, một cậu bé tật nguyền nói với anh ta, chúng ta hãy đi gặp Giê-xu. Tim nghĩ rằng đó là tên Giê-xu của một người Bồ Đào Nha mà anh biết trước đó không lâu. Sau đó, Tim phát hiện ra rằng ngôi nhà của Giê-xu đó là nhà thờ. Thực ra chính xác là một nhà tạm đóng kín với khóa đôi. Trước nơi đó, hàng trăm người đang trò chuyện với người. Trong thinh lặng, khiến anh ta cũng nhanh chóng thinh lặng. Đó là câu chuyện về Tim Guina, một người đàn ông được cứu chuộc, một kẻ trộm, các ánh nhìn và tình yêu mà đỉnh cao là sự tha thứ. Ông Guina kết luận, nhờ có Big Boss, tôi đã có thể tha thứ cho cha mình. Nhưng người đầu tiên tôi tha thứ là chính tôi. Ký ức của tôi ngăn cản tôi hiện hữu. Tha thứ không phải là quên, mà là biết cách sống với quá khứ của mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Reo Vang Mừng Chúa Phục Sinh của tác giả Dấu Chân qua tiếng hát Khắc Thiệu.
Tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi, đầy lối bóng đêm tôi đời. Vui ca lên nào ngàn dân khắp nơi, Chúa sống lại, Ngài là nguồn sống mới. Là hào quang soi chiếu nhân gian, đời lầm than sóng gió nguy nan, trong Chúa khai sáng lòng con ca vâng. Vang lời tung ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi, đầy lối bóng đêm tôi đời. Máu lên đường truyền giáo bốn phương, để muôn người thuộc mọi dân mọi nước được nhận biết con Chúa uy linh, Ngài phục sinh trong ánh quang vinh. Vang hôn ca hallelujah, vang lời tung ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi, đầy lối bóng đêm tôi đời.
dâng lên Ngài bài ca thiết tha, khúc cảm tạ dặn dào tình thương mến. Nhờ thập giá đem đến vinh quang, tội trần gian con Chúa xóa tan, ân phúc thương ban tràn lan sức sống. Vang lời tung ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi, đẩy lùi bóng đêm tội đời. Vang lời tung ca tình Chúa bao la, vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi, đẩy lùi bóng đêm tội đời. Hallelujah, tin mừng ơn cứu rỗi, Chúa sống lại rồi, đẩy lùi bóng đêm tội đời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.